Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Phương, Mai Vân và Tu Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 10 năm 2015. Một tổ chức phi chính phủ của Philippines kiện Bắc Kinh lên Liên Hợp Quốc về các hoạt động bồi đắp ở Biển Đông. Indonesia chấp nhận trợ giúp quốc tế chống nạn cháy rừng. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt tệ nạn cưỡng bức lao động. Tổng thống Mỹ chính thức xin lỗi y sĩ không biên giới về vụ pháo kích lầm vào bệnh viện Kunduz ở Afghanistan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ sắp đưa tàu hải quân tiến vào vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa. Nước Anh bí mật lên kế hoạch trục xuất di dân, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Kính thưa quý vị, một tổ chức phi chính phủ của Philippines đã gửi đơn kiện Bắc Kinh lên Liên Hiệp Quốc về những hoạt động bồi đắp đảo của Trung Quốc ở Biển Đông mà theo họ đang gây những tác động tiêu cực lên các nguồn tài nguyên biển.
Trong bức thư gửi ngày hôm qua lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Giám đốc điều hành chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, ông Raúl Goles, Chủ tịch phong trào và Liên minh chống Trung Quốc xâm lược, kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra và có hành động thích đáng đối với những hoạt động bồi đắp đảo mà đã tàn phá các rạn san hô ở Biển Đông. Ông Goles, nguyên là Cố vấn An ninh Quốc gia của Philippines, cho biết đơn kiện của tổ chức Marsha là dựa trên công ước về đánh cá và bảo tồn các tài nguyên sinh vật trên biển, cũng như dựa trên các mục tiêu phát triển bền vững vừa được thông qua gần đây. Vào tháng trước, các lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các mục tiêu phát triển mới nhằm giảm nạn nghèo đói trên hành tinh của chúng ta trong 15 năm tới. Một trong 17 mục tiêu đề ra là bảo tồn và sử dụng một cách bền vững các nguồn tài nguyên biển cho sự phát triển bền vững. Trong bức thư nói trên, ông Goles nhấn mạnh là những hoạt động bồi đắp đảo của Trung Quốc trên Biển Đông đã và đang gây những tác hại không thể sửa chữa được trên những rạn san hô. Trả lời phỏng vấn ngày hôm qua, Chủ tịch tổ chức Marsha cũng đã trích dẫn lời của nhà sinh học biển John McManus, báo động rằng những công trình bồi đắp đảo của Trung Quốc trên Biển Đông gây mất mát vĩnh viễn các rạn san hô với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. Ông cũng lưu ý rằng, theo các chuyên gia sinh học biển, những tác hại đối với các rạn san hô trong khu vực sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của 300 triệu người sống phụ thuộc vào Biển Đông, nơi tập trung 10% nguồn hải sản của thế giới.
Cũng tại vùng Đông Nam Á, chính quyền Jakarta vào hôm nay đã chấp nhận đề nghị giúp đỡ của quốc tế để chống nạn cháy rừng kéo dài từ nhiều tuần lễ qua. Các vụ hỏa hoạn đã tạo nên một lớp khói độc hại dày đặc bao phủ bầu trời vùng Đông Nam Á, gây phẫn nộ nơi các nước láng giềng như Singapore, Malaysia, thậm chí có tin là khói mù còn lan tới tận Việt Nam và miền Nam Việt Nam.
Theo Tổng thống Indonesia Joko Widodo, phi cơ cứu hỏa của Singapore sẽ lập tức đến nơi trong ngày hôm nay. Jakarta cũng chờ đợi sự hỗ trợ của các nước khác, trong đó có Malaysia, Nga, Nhật Bản, để giúp dập tắt các đám cháy đang thiêu rụi rừng và đất canh tác, nhất là các đồn điền trồng cây dầu cọ, mà Indonesia là nước sản xuất hàng đầu thế giới. Từ khi lửa bùng phát trong những tuần qua, thì Jakarta vẫn khăng khăng từ chối các đề nghị giúp đỡ của nước ngoài. Vào hôm nay, lời lẽ tuy nhiên đã thay đổi, và Tổng thống Widodo cho biết là ông hy vọng có thể gia tăng được các nỗ lực nhằm khống chế các vụ hỏa hoạn. Theo một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia, nước này đang cần máy bay thả nước cỡ lớn hơn những phương tiện mà nước này hiện có. Chính quyền Jakarta đã liên lạc với Singapore, Malaysia, Nga, Úc và Trung Quốc để nhờ giúp đỡ. Indonesia đặc biệt nhấn mạnh việc sẽ thanh toán mọi chi phí có liên quan.
Liên quan tới Bắc Triều Tiên, nhân vật chỉ huy bộ phận phòng thủ không gian của Mỹ vào hôm qua đã lên tiếng cảnh báo Bắc Triều Tiên hiện có khả năng bắn tên lửa hạt nhân đến tận Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Atlantic Council, Đô đốc Bill Gurney, chỉ huy Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian, cho biết là ông đồng ý với đánh giá của giới tình báo Hoa Kỳ, theo đó Bắc Triều Tiên có khả năng thu nhỏ vũ khí hạt nhân gắn đầu đạn nguyên tử trên loại hạt nhân này để có thể bắn đến lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, theo ông Gurney, quân đội Mỹ sẵn sàng đáp trả trong trường hợp Kim Jong-un ngu xuẩn đến mức bắn một cái gì đó về phía nước Mỹ. Theo hãng tin Anh Reuters, cơ quan không gian của Bắc Triều Tiên vào tháng 9 vừa qua đã thông báo là Bình Nhưỡng đã hoàn tất một vệ tinh mới và chuẩn bị phóng hỏa tiễn để đưa vệ tinh này lên quỹ đạo. Cũng liên quan tới Bắc Triều Tiên, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch vào hôm nay đã yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt việc bắt người dân lao động không công. Đối với Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền trụ sở tại Mỹ, thì chế độ Bình Nhưỡng là xin trích, một kẻ bóc lột ăn cướp.
Vào lúc Bắc Triều Tiên chuẩn bị mừng 70 năm ngày thành lập đảng vào thứ Bảy tới đây, thì Human Rights Watch tố cáo Bình Nhưỡng là đã dùng việc cưỡng bức lao động để vừa kiểm soát người dân, vừa thu lợi về kinh tế, vừa duy trì quyền lực. Giám đốc đặc trách châu Á của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Phil Robertson đánh giá là không thể có khác biệt nào đập mắt hơn giữa một bên là hình ảnh hư cấu về một thiên đường vô sản Bắc Triều Tiên và thực tế của một chế độ buộc dân chúng làm việc không công để xây dựng kinh tế. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, thì việc cưỡng bức lao động diễn ra thường xuyên, xem như là hàng ngày đối với dân Bắc Triều Tiên. Đây là một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và nằm trong bóng tối quá lâu. Theo AFP, thì Liên Hiệp Quốc cũng như các tổ chức phi chính phủ đều tố cáo chế độ cưỡng bức lao động Bắc Triều Tiên, một yếu tố kinh tế quan trọng mà chính quyền đã sử dụng để thống trị.
Đảng Cộng sản Trung Quốc loan báo vào hôm qua là đang điều tra cựu lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Sinopec về những cáo buộc tham nhũng. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho rằng ông Tô Thụ Lâm bị điều tra vì bị nghi đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Cụm từ thường được dùng để nói về tội tham nhũng.
Ông Tô Thụ Lâm hiện là Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến và Phó Bí thư tỉnh ủy, tức là nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ hai của tỉnh này. Ông từng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Sinopec. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cũng thông báo là cựu Chủ tịch Sinopec Vương Thiên Phổ bị điều tra vào tháng 4, thì bị cáo buộc nhận hối lộ để được lên chức và biến thủ tài sản công. CNPC, công ty mẹ của Sinopec, nguyên là cơ sở bành trướng thế lực của cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ Bắc Kinh, là nạn nhân của chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động. Cựu Bộ trưởng họ Chu đã bị kết án tù chung thân vào tháng 6 vừa qua và hàng chục nhân vật khác trong ngành dầu khí thì đang bị điều tra về tội tham nhũng. Một số nhà phân tích cho rằng các cuộc điều tra nhắm vào ngành dầu khí là nằm trong những nỗ lực của ông Tập Cận Bình nhằm kiểm soát các công ty nhà nước ở Trung Quốc.
Liên quan tới thời sự Afghanistan, Tổng thống Mỹ Barack Obama đích thân xin lỗi Chủ tịch Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới về vụ oanh kích nhầm trong đêm mùng 3 rạng sáng mùng 4 tại Kunduz, miền Bắc Afghanistan, làm 22 người thiệt mạng. Thông tín viên đài RFI Anne-Marie Capomacho từ Washington cho biết.
Tổng thống Barack Obama đã có một cuộc điện đàm với Chủ tịch MSF để xin lỗi và gửi lời chia buồn đến gia đình của những người thiệt mạng, đến những người bị thương trong vụ tấn công nhắm vào bệnh viện của y sĩ không biên giới tại Kunduz, Afghanistan cuối tuần qua. Phát ngôn viên phủ Tổng thống Hoa Kỳ, ông George Ernest đã tuyên bố như trên vào hôm qua. Trong những ngày gần đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhìn nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ oanh kích nhầm làm 22 người thiệt mạng. Nhưng phía chính quyền Mỹ chưa từng lên tiếng xin lỗi. Tổng thống Obama là người đầu tiên đã làm việc này. Nhà Trắng lên tiếng xin lỗi MSF, còn quân đội Mỹ thì hoàn toàn nhận trách nhiệm và hậu quả của chiến dịch quân sự vừa qua. Phủ Tổng thống cũng nhấn mạnh là sẽ có những biện pháp trừng phạt nếu như trách nhiệm được xác định rõ ràng. Trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch của Tổ chức MSF, ông Barack Obama có hứa là sẽ cho điều tra thấu đáo và minh bạch để các quyết định đã dẫn tới đợt oanh tạc ở Kunduz gây thiệt hại nhân mạng vào cuối tuần qua. Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết thêm là Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho mở điều tra nội bộ, thế nhưng ông John Ernest từ chối trả lời về khả năng cho mở một cuộc điều tra độc lập theo như yêu cầu của MSF. Cuối cùng, phát ngôn viên của Tổng thống Barack Obama cũng nhìn nhận vụ tấn công nhầm ở Kunduz vừa qua là một sai lầm kinh khủng và tai hại, thế nhưng không chấp nhận xem đó là tội ác chiến tranh như cụm từ từng được Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới sử dụng để nói về sự kiện này.
Anne-Marie Capomacho, Washington, RFI.
Về thời sự Trung Cận Đông, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cho rằng sự can thiệp quân sự của Nga vào Syria là một sự leo thang đáng lo ngại. Một lần nữa, NATO yêu cầu Moscow ngưng yểm trợ chế độ Bashar al-Assad, đồng thời tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các nước thành viên, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngữ trong nguyên văn.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố như trên với báo chí vào đầu cuộc họp giữa 28 bộ trưởng của khối này ngày hôm nay tại Brussels. Tổng thư ký NATO nói điều làm ông lo ngại đó là các đợt oanh kích của Nga không nhắm chủ yếu vào tổ chức nhà nước Hồi giáo mà nhắm vào cả những lực lượng đối lập khác. Và điểm khác đó là Moscow đang yểm trợ chế độ Damas. Ông Stoltenberg cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc các phi cơ của Nga xâm phạm không phận khối NATO sau khi Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia trụ cột của khối này, tố cáo phi cơ Nga xâm nhập không phận quốc gia ở vùng biên giới giáp với Syria. Khối NATO đã triển khai các tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ để tránh cho xung đột ở Syria lan sang nước này, nhưng các dàn tên lửa đó trên nguyên tắc sẽ được rút đi từ đây đến cuối năm. Khi được hỏi về khả năng mở rộng việc triển khai tên lửa Patriot, Tổng thư ký NATO tuyên bố khối này có khả năng và sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, chống lại mọi hình thức đe dọa. Cuộc họp các bộ trưởng NATO diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa phương Tây với Moscow do việc nhờ can thiệp quân sự của Nga mà quân đội của Tổng thống Assad có thể mở một cuộc tấn công quy mô trên bộ.
Trên hiện trường, chiến dịch quân sự của Nga tại Syria đã được tăng cường đáng kể. Và hôm nay, Moscow loan báo sự kiện các chiến hạm của Nga từ biển Caspi đã phóng tên lửa hành trình tấn công vào các vị trí ở Syria cách đấy 1.500 km. Hải quân Nga đã được huy động vào chiến dịch bên cạnh không quân, vốn đã bắt đầu phối hợp với lực lượng của chế độ Damas để tấn công vào các lực lượng nổi dậy chống Assad. Hoạt động của Nga tại Syria đã được guồng máy tuyên truyền hết sức phô trương và đẩy mạnh, cùng lúc với việc được coi là cuộc tấn công trong lĩnh vực ngoại giao. Từ Moscow, thông tín viên RFI Muriel Pompon phân tích.
Le Kremlin n'hésite pas à tordre la réalité pour faire passer ses messages. Ainsi,
Điện Kremlin không ngần ngại bóp méo sự thật để truyền đạt thông điệp của mình. Trong chiều hướng đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng Tổng thống Pháp François Hollande đã đề xuất một sự xích lại gần nhau giữa quân đội Syria tự do thuộc lực lượng đối lập với quân đội của Damas. Thông tin này đã bị Paris cực lực cải chính. Vì đó là một điều ngược lại hoàn toàn với chủ trương của Pháp. Theo đó, Assad là một phần của vấn đề, chứ không phải là một phần của giải pháp. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết là họ đang hợp tác với Lầu Năm Góc, theo yêu cầu của phía Mỹ. Washington cũng đã phủ nhận ngay lập tức thông tin đó. Về phần mình, thì Bộ Tham mưu quân đội Nga xác định rằng, để tránh những sự cố ở vùng biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã thiết lập liên lạc với Ankara. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải làm việc với các đối tác nước ngoài như Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Iran, Iraq để có được kết quả cụ thể. Tất cả những tuyên bố kể trên, tuy nhiên, cũng bộc lộ một sự lo ngại nào đó của Nga. Vấn đề là tránh được việc chế độ Damas sụp đổ. Nhưng sau đó thì sao? Một mình Moscow không thể giải quyết nổi vấn đề Syria. Điều đó có thể giải thích tuyên bố mới nhất của Nga. Theo đó, Moscow đã sẵn sàng thiết lập liên lạc với quân đội Syria tự do, một lực lượng đối lập với Tổng thống Assad.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Về hồ sơ người nhập cư vào hôm nay tại Luxembourg, 28 bộ trưởng nội vụ Liên hiệp châu Âu họp lại để bàn về những biện pháp đẩy nhanh việc gửi trả về nguyên quán những di dân kinh tế. Từ Luxembourg, thông tín viên Quentin Dickinson tường trình.
Les 28 ministres de l'Intérieur se penchent d'abord sur le renforcement des frontières extérieures de l'Union européenne, alors qu'une flotte
28 bộ trưởng nội vụ trước hết sẽ bàn cách tăng cường bảo vệ các đường biên giới bên ngoài Liên hiệp châu Âu, trong lúc một đội tàu gồm 6 chiến hạm đã được triển khai để khóa chặt các bờ biển Libya, ngăn không cho ai ra khỏi vùng biển của nước này. Nhưng vấn đề chủ yếu được bàn luận đó là gửi trả hàng loạt về quốc gia nguyên quán những người di dân nào không hội đủ điều kiện của vụ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc để có thể được nhận vào châu Âu dưới sự bảo vệ của quốc tế. Các bộ trưởng cũng sẽ bàn về vấn đề gai góc đó là tái định cư những người tị nạn hiện đã có mặt ở châu Âu, chuyển từ nước này sang nước khác trong Liên Hiệp Châu Âu để giảm nhẹ áp lực lên các quốc gia đón tiếp đầu tiên như Ý và Hy Lạp. Họ cũng sẽ thảo luận về việc cấp visa cho những công dân thuộc các nước thứ ba như là một cách để gây áp lực nhằm bảo đảm có sự hợp tác của các quốc gia nguyên quán và các quốc gia trung chuyển. Vào buổi tối, tham gia cuộc họp sẽ có các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu cùng với đồng nhiệm của tất cả các nước láng giềng với Syria, ngoại trừ Iraq và của những nước châu Âu không thuộc Liên hiệp như các nước phía Tây vùng Ban Căng. Mục tiêu là để làm sao quản lý tốt hơn các luồng di dân qua ngõ phía đông Địa Trung Hải và vùng Ban Căng. Đây là lộ trình của đa số những nhập cư hiện nay kể từ khi những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt được ban hành ở miền trung của biển Địa Trung Hải.
Quentin Dickinson, à Luxembourg, RFI.
Còn giải Nobel văn học năm nay đã được trao cho bà Svetlana Alexievich, một nhà văn nữ người Belarus.
Trong buổi công bố về danh tính khôi nguyên Nobel văn học 2015 hôm nay, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã giải thích là ban giám khảo dành tặng giải thưởng cao quý này cho một nhà văn lớn đã khai mở ra những con đường mới trong văn học, vào lúc mà tên tuổi của bà Svetlana Alexievich được Ủy ban Nobel xướng lên thì tại Belarus, ngay trên quê hương bà Svetlana vẫn bị kiểm duyệt. Bà Svetlana Alexievich là tác giả của những tác phẩm rất xúc tích và cảm động, nói về thảm họa Chernobyl, về chiến tranh Afghanistan, một cuộc chiến đã bị lãng quên, sinh năm 1948 tại miền Tây Ukraine, thế nhưng lớn lên ở Belarus, tốt nghiệp trường báo chí Đại học Minsk và đã bắt đầu sự nghiệp vào những năm 1970, chính trong vai trò của một phóng viên mà bà đã có dịp để ghi lại lời kể của những người đàn bà, những nạn nhân hay nhân chứng trong chiến tranh. Từ đó trở đi, Svetlana Alexievich đã sáng tác những tác phẩm để đời. Nhưng mãi cho tới năm 1985 thì tác phẩm đầu tay của bà mới được cho ấn bản. Sách của bà không đơn thuần là những cuốn tiểu thuyết mà chúng đều đã được viết dưới dạng tài liệu, căn cứ trên những trải nghiệm của những người trong cuộc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ sắp đưa tàu hải quân tiến vào vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa. Trong hai tuần lễ sắp tới, Hải quân Mỹ sẽ cho tàu quân sự tiến vào vùng 12 hải lý, chung quanh một số đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới bồi đắp ở vùng Trường Sa trên Biển Đông. Trên đây là tiết lộ của một quan chức Mỹ cao cấp được nhật báo Anh Financial Times tiết lộ vào hôm nay. Động thái này nhằm khẳng định lập trường của Washington, không công nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực. Vấn đề cho tàu hải quân áp sát các hòn đảo nhân tạo đã được giới chức quân sự Mỹ gợi lên từ nhiều tháng nay. Nhiều nguồn tin trùng hợp xác nhận rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã thúc giục Nhà Trắng bật đèn xanh cho chiến dịch được gọi là tuần tra vì quyền tự do lưu thông trên biển này, nhưng chưa được. Một trong những lý do khiến chính quyền Mỹ dè dặt chính là không muốn gây nên sự cố trước chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hạ tuần tháng 9 vừa qua, trong bối cảnh giữa hai nước đang có bất đồng nghiêm trọng trên hồ sơ Biển Đông. Tuy nhiên, cử chỉ hỏa hoạn của Washington đã bị Bắc Kinh đáp trả bằng những hành vi khiêu khích công khai ngay trước lúc ông Tập Cận Bình đặt chân lên đất Mỹ. Điển hình là vụ tàu chiến Trung Quốc thâm nhập vùng lãnh hải Hoa Kỳ ngoài khơi Alaska vào đúng hôm Tổng thống Mỹ ghé thăm tiểu bang này, và vụ chiến đấu cơ Trung Quốc cắt đường bay của máy bay tuần thám Mỹ trên Hoàng Hải. Bên cạnh đó, cuộc gặp thượng đỉnh Obama-Tập Cận Bình tại Nhà Trắng hôm 25 tháng 9 cũng không giúp được hai bên giảm bớt bất đồng trên vấn đề Biển Đông. Thậm chí, trước đông đảo báo giới Mỹ và quốc tế, lãnh đạo Trung Quốc còn thản nhiên bác bỏ những lời Mỹ chỉ trích Bắc Kinh xây đảo nhân tạo ở vùng Trường Sa khi cho rằng vùng Biển Đông thuộc về Trung Quốc từ ngàn xưa. Trong bối cảnh kể trên, Nhà Trắng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Hải quân Mỹ, và như tiết lộ của quan chức cao cấp Mỹ là việc tàu quân sự Mỹ áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc sắp sửa diễn ra. Câu hỏi đặt ra vào lúc này là tàu Hải quân Mỹ sẽ thâm nhập vùng 12 hải lý của các đảo nhân tạo nào trong số 7 đảo mà Trung Quốc đã bồi đắp. Đây là một vấn đề mà giới chức quân sự Mỹ cần phải cân nhắc, vì các thực thể địa lý mà Trung Quốc bồi đắp tại vùng Trường Sa có quy chế khác nhau trước lúc bị biến thành đảo nhân tạo. Nếu căn cứ vào Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, thì 4 bãi ngầm Gaven, Tư Nghĩa, Vành Khăn và Subi trước lúc được tôn tạo thuộc diện bãi cạn lúc chìm lúc nổi, cho nên chỉ được quyền có hải phận 500 mét bao quanh. Ba bãi còn lại là đá châu viên, Quarteron, chữ thập và gạc ma thì được xem là đảo đá, có thể có lãnh hải 12 hải lý, nhưng không thể có vùng đặc quyền kinh tế. Trong mọi trường hợp, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển không công nhận đảo nhân tạo là một cơ sở để cho một nước đòi lãnh hải hay vùng đặc quyền kinh tế. Do đó, Trung Quốc không có quyền viện dẫn quy chế đảo của các thực thể vừa bồi đắp để cản trở quyền tự do lưu thông của tàu thuyền các nước khác. Theo báo Nhật Bản The Diplomat hôm 4 tháng 10 vừa qua, rất có thể là Mỹ sẽ chọn phương án tiến sâu vào bên trong vùng 12 hải lý quanh các thực thể như Subi và Vành Khăn chẳng hạn. Vì kể cả trong trường hợp hai thực thể này thuộc chủ quyền Bắc Kinh, điều đang trong vòng tranh cãi thì với tư cách là bãi cạn nửa chìm nửa nổi trước lúc được bồi đắp, các cấu tạo địa lý này chỉ được tối đa 500 mét hai phận. Và công việc đó cũng đủ để chứng minh một cách rõ ràng là Mỹ bác bỏ các đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc. Một điều mà các nước đang bị Trung Quốc lấn lướt tại Biển Đông đang chờ đợi. Câu hỏi đặt ra là liệu các nước này có cùng hành động với Mỹ hay không? Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình sau một điểm báo của Tú Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Việc Nga can thiệp quân sự hậu thuẫn Bashar al-Assad ảnh hưởng thế nào tới khu vực Cận Đông? RFI phỏng vấn một số chuyên gia phân tích. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe thông tín viên Lê Hải từ London nói về sự kiện nước Anh bí mật lên kế hoạch trục xuất di dân.
Vào hôm nay có một cuộc họp giữa các bộ trưởng nội vụ châu Âu và Anh Quốc dự kiến sẽ tiết lộ một kế hoạch mạnh tay nhằm trục xuất hàng ngàn người di dân về nước. Hai điểm chính là cơ quan biên phòng Frontex cho toàn châu Âu và giấy thông hành để ép các nước phải nhận người trở về. 6 tháng đầu năm nay đã có hơn 400.000 người nhập cư trái phép vào châu Âu và tạo ra cái gánh nặng cho tất cả các quốc gia trong Liên Hiệp. Từ London, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm thông tin.
Vâng, thưa chị Thanh Hà và quý vị thính giả, thì trước thêm cuộc họp ở châu Âu thì nhật báo The Times tiết lộ bản kế hoạch bí mật mà Bộ trưởng Nội vụ Anh Quốc Theresa May sẽ đem ra bàn với các nước Liên Hiệp châu Âu. Từ đầu tuần, bà Bộ trưởng đã làm nóng dư luận nước Anh với những tuyên bố nặng nề nhất từ trước đến nay nhắm vào di dân người nước ngoài. Nay nội dung của kế hoạch cho thấy mức độ cụ thể của các biện pháp đó. Chính phủ Anh có vẻ như là đang tập trung vào thực hiện trục xuất người nước ngoài hết hạn giấy tờ, không cho phép họ ở lại nước Anh nữa. Cho đến thời điểm này thì điều kiện đầu tiên để trục xuất một người nước ngoài ra khỏi nước Anh là hộ chiếu hay là giấy thông hành cho di dân cấp từ đại sứ quán của người đó. Thế nhưng trong nhiều trường hợp thì di dân khai sai tên tuổi và địa chỉ, thì sau khi đi xác minh không có người nào như vậy, sứ quán nước đó sẽ không cấp giấy tờ để nhận người này trở về nước. Đó cũng là trường hợp của nhiều hồ sơ Việt Nam. Và thậm chí đại sứ quán Anh ở Hà Nội cũng tham gia xác minh nhân thân, nhưng họ cũng không tìm ra được. Một số đại sứ quán nước khác thậm chí còn giữ nguyên tắc là không nhận người quay về. Ngoài ra, sau khi có giấy thông hành thì ngoài tiền vé máy bay cho di dân, còn có tiền vé và lương bổng cho hai nhân viên công vụ đi kèm trên máy bay, áp tải về đến tận cửa khẩu, giao cho chính quyền sở tại. Do vậy, kế hoạch trục xuất lần này sẽ thuyết phục các nước châu Âu ban hành loại giấy thông hành đặc biệt do chính Liên Hiệp châu Âu cấp, laissez-passer, và sử dụng lực lượng biên phòng chung gọi là Frontex để thực hiện nhiệm vụ trục xuất hàng loạt. Các nước châu Âu cũng sẽ đồng loạt trừng phạt tài chính hay rút tiền viện trợ trong trường hợp các nước không chịu nhận di dân quay trở về.
Vâng, có thể nói là trên nguyên tắc đó thì cái kế hoạch này sẽ giúp cho nước Anh cũng như là cho Liên Hiệp châu Âu trục xuất bớt những cái người nhập cư lậu về nước. Thế nhưng mà liệu trên thực tế thì cái việc thực hành có dễ dàng và suôn sẻ hay không, thưa anh Thanh Hải?
Vâng, thưa chị, hoàn toàn là không. Bởi vì trước hết cái quy trình trục xuất này thì thực ra không có gì mới. Chỉ có điều là cho đến nay người ta thiếu quyết tâm chính trị cũng như là thiếu cái cơ chế hành pháp mạnh tay để mà thực hiện. Ví dụ như là tất cả những ai bị phát hiện nhập cư vào nước Anh trái phép đều được nhận quyết định theo mẫu gọi là IS 151, thông báo là họ đã vi phạm luật xuất nhập cảnh và họ sẽ bị tạm giữ và trục xuất bất cứ lúc nào. Thế nhưng trên thực tế thì một ngày tạm giữ trong trại di dân tốn kém khoảng 150 euro cho mỗi người, và việc tạm giữ dài ngày thì bị các tổ chức nhân quyền phản đối. Cho nên là thường thì di dân trái phép chỉ phải đi trình diện hàng tuần hay hàng tháng. Và ngoài ra cái giấy thông báo trục xuất thì cũng được chia thành nhiều cấp độ, ví dụ như là A, B, C, D, đến tận D mới được tính là phải trục xuất khẩn cấp. Rồi đến cái giai đoạn trục xuất thì việc áp tải được giao cho một công ty tư nhân. Và không phải lúc nào người ta cũng có đủ chỗ cho cả ba người, tức là một đương sự và hai người áp tải trên cùng chuyến bay, ngồi cùng một hàng ghế. Tổ chức Frontex thì với mục tiêu ban đầu là liên kết tất cả các cơ quan xuất nhập cảnh của Liên hiệp châu Âu, đã hoạt động từ khoảng 10 năm nay với trụ sở đặt tại thủ đô Warsaw của Ba Lan. Thì cần nhìn thấy rằng Ba Lan là một nước khá mạnh tay trong việc trục xuất người nước ngoài. Và nay thì Chủ tịch Ủy hội châu Âu là cựu Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ông sẽ là người mà theo bản kế hoạch này sẽ giữ quyền trừng phạt cả về kinh tế lẫn pháp lý đối với các quốc gia nào không tuân thủ luật quốc tế về việc trục xuất di dân không có giấy tờ hợp pháp. Thậm chí mới gần đây, theo chuyên gia phân tích ở trên tờ The Times, thì còn nói rằng Ủy hội châu Âu sẵn sàng kiện chính phủ của bà Angela Merkel nếu nước Đức không kịp trục xuất những người bị bác đơn tị nạn, mà con số ước tính hiện nay là sẽ vào khoảng nửa triệu người. Đối với các nước mà không chịu nhận di dân kinh tế quay trở về, thì hai nước là Niger và Eritrea, tức là nước nằm ở cạnh Ethiopia, thì được cảnh báo về khả năng sẽ bị trừng phạt về visa, viện trợ và thương mại. Ngoài ra thì di dân trái phép từ các nước đó cũng có nguy cơ sẽ bị trục xuất sang các khu trại đang được xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng, đó là những gì sẽ được các bên bàn cãi giữa phía chính phủ các nước trong những cái ngày tới. Thế còn dư luận ở Anh Quốc đó thì họ nghĩ như thế nào về cái sự kiện này trong những ngày qua?
Vâng, thì thưa chị, câu chuyện này chiếm hàng đầu tất cả các tờ báo trong mấy ngày vừa qua. Nếu mà nhìn bối cảnh nước Anh thì ông Thủ tướng David Cameron đã nói rất là nhiều về việc siết chặt di dân từ thời nhiệm kỳ trước. Thế nhưng thực sự thì trong nhiệm kỳ này người ta mới bắt đầu thấy ông ta có những cái việc làm cụ thể. Tuy nhiên có thể thấy là những cái việc làm cụ thể của chính phủ nhiệm kỳ này rất là chặt chẽ và thực tế. Ngay sau khi ổn định xong công việc của chính phủ thì ông Thủ tướng đã cùng bà Bộ trưởng Nội vụ đi thị sát những cái cuộc bắt giữ di dân trái phép ở London vào lúc 5 giờ sáng, thực hiện ở khu Southall ở phía tây bắc của London này. Và có lẽ trong cái thời gian đó thì hai người có thời gian nghiên cứu cặn kẽ toàn bộ quy trình thực hiện việc trục xuất như thế nào. Và điều đó lý do tại sao kế hoạch mới của chính phủ Anh lại tập trung vào để giải quyết dứt điểm cái quy trình này. Tuy nhiên vẫn có ý kiến từ giới chính trị là bà Theresa May làm như vậy chẳng qua chỉ là để lấy lòng dân chúng mà thôi. Bởi vì thực sự, thưa chị và quý khán giả, thì giới chuyên gia nhiều kinh nghiệm về di dân ở nước Anh, họ không nghĩ rằng lần này chính phủ Anh và các nước Liên hiệp châu Âu có thể giải quyết dứt điểm vấn đề cả triệu người nước ngoài nhập cư trái phép vào châu Âu trong nhiều năm qua. Nếu mà phân tích kỹ thì có thể xếp di dân vào rất là nhiều loại khác nhau và mỗi nhóm thì lại có ưu thế và những vấn đề riêng khác nhau. Có nhóm thì chuyên sống bằng trợ cấp, làm gánh nặng cho ngân sách, thế nhưng cũng có nhóm lại là nguồn lao động quan trọng cho nền kinh tế nước Anh. Chuyên gia kinh tế đang thỉnh giảng ở Đại học LSE Philip Legrand đưa ra con số tính toán rằng nếu không có đủ 260.000 dân nhập cư mỗi năm thì nợ công của nước Anh sẽ tăng gấp đôi. Chuyên gia phân tích Nigel Hip có bài trên tờ City AM nhận xét rằng nước Anh đang trong cơn khủng hoảng thiếu lao động tay nghề cao và nếu ngăn chặn dân nhập cư sẽ làm hại đến đà tăng trưởng trong tương lai. Và nếu nhìn rộng ra các nước châu Âu thì đây cũng là cuộc tranh cãi mà hiện không có hồi kết quanh chuyện người nhập cư.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải trả lời từ London.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr. Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Barmousson Tam Hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Barmoulin d'une tap FN.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Barmounem, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Barmoubik, 29 chambres, Couillon Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Một tổ chức phi chính phủ của Philippines kiện Bắc Kinh ra trước Liên Hiệp Quốc về các hoạt động bồi đắp ở Biển Đông. Indonesia chấp nhận trợ giúp quốc tế để chống nạn cháy rừng. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt tệ nạn cưỡng bức lao động. Tổng thống Mỹ chính thức xin lỗi y sĩ không biên giới về vụ pháo kích lầm vào bệnh viện Kunduz ở Afghanistan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ sắp đưa tàu hải quân tiến vào vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa. Nước Anh bí mật lên kế hoạch trục xuất di dân, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe phần điểm báo do Tú Anh thực hiện.
Điểm báo.
Thay đổi lối sống để nhân loại không bị diệt vong. Nỗi kinh hoàng của một tình thế đảo điên khó gỡ tại Syria. Chiến dịch Sofia truy đánh đường dây mafia tổ chức vượt biên ở Địa Trung Hải. Brussels bị trói tay trước áp lực hành lang của các nhóm lợi ích bán thực phẩm có hại cho sức khỏe con người và tinh trùng, trong khi tại Nhật Bản, Tokyo cải tổ nội các để tăng dân số. Trên đây là những chủ đề liên quan đến vận mạng và sức khỏe của con người trên các báo Pháp hôm nay, 8 tháng 10.
Qua bài Yarmouk, chốt chiến lược trong cuộc chiến Syria, báo Le Monde đã dành một trang để tường thuật về số phận một khu phố sát cạnh thủ đô Damas bị nằm giữa 4 năm làn đạn. Đó là bom đạn của quân chính phủ của Hezbollah Liban tiếp tay với Bashar al-Assad, của các phe nổi dậy khác nhau, của bom hóa học vân vân, và nhất là vũ khí của nạn đói để tranh giành các khu phố mà Yarmouk chỉ có 2 cây số vuông, nơi có một trại tị nạn Palestine là chốt chiến lược.
Không một nơi nào trên lãnh thổ Syria bị chính quyền Bashar al-Assad sử dụng vũ khí bỏ đói một cách độc ác như có hệ thống. Và có hệ thống như ở Yarmouk, những tay xạ thủ bắn xẻ kết liễu mạng sống của những người liều lĩnh ra ngoài hái rau ăn đỡ đói. Bệnh viện, nhân viên y tế, bác sĩ là đối tượng tấn công. Từ 500.000 dân vào năm 2010, ngày nay, khu ngoại ô Bắc Damas chỉ còn 18.000 người. Đó là nguyên nhân đưa đẩy người dân Syria vượt biên, vượt biển tràn vào châu Âu, để rồi biến thành nạn nhân của những đường dây xã hội đen. Mà ở trang bên cạnh nhật báo độc lập, loan báo chiến dịch Sofia do Hải quân châu Âu tiến hành truy diệt những mạng lưới đưa người chằng chịt như mafia vào châu Âu. Nhưng để tìm hiểu quan hệ nhân quả của tình trạng bất hạnh của người dân Syria, có lẽ phải mở báo cánh tả khai phóng Liberation. Với tựa đề Sự trở lại của chủ nghĩa đế quốc Nga, nữ chuyên gia Miriam Benhrad về Trung Đông nhận định, tình trạng rối loạn tại Trung Đông hiện nay là do người dân Syria không có quyền tự quyết, còn những phe xung khắc tự xưng là có thẩm quyền này thì hoàn toàn không kiểm soát được tình hình. Bên cạnh đó là sự hồi sinh của chủ nghĩa đế quốc tại Nga, tại Trung Đông. Trong khi Mỹ lại rút khỏi khu vực, Tổng thống Barack Obama không hề có một khát vọng nào dấn thân vào Trung Đông. Ngược lại, Vladimir Putin hành động theo một chiến thuật nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Trung Đông trở thành một cuộc cờ lớn với những tác nhân khu vực của hai phe Sunni và Shia. Tình hình xung khắc Mỹ-Nga càng làm cho các nước khu vực cứng rắn thêm. Tuy Moscow vận động ngoại giao, nhưng chưa nước nào, kể cả Nga, ngồi vào bàn hội nghị, bàn một giải pháp chấm dứt khủng hoảng tại Syria, bỏ mặc cho người dân Syria vượt biên vượt biển. Trong tình thế này, theo nữ chuyên gia Miriam Benhrad, cộng với sự hồi sinh của đế quốc Nga, Syria khó tránh được số phận bị cưa đôi đất nước. Mục đích của Putin là cứu chế độ al-Assad khỏi sụp đổ, để Nga giữ phần lãnh thổ hữu ích cho Nga.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Câu hỏi đặt ra là tại sao người Syria không thể định đoạt được tương lai chính trị của Syria? Sử gia Jean-Pierre Filiou trong bài Putin, đệ tử trung thành của Bush đã giải thích Putin chỉ tiếp nối chính sách can thiệp của Mỹ thời cựu Tổng thống George W. Bush ở Iraq mà chính Putin đã lên án là đế quốc.
Sau vụ không tặc 11 tháng 9 năm 2001, Hoa Kỳ phát động chiến tranh chống khủng bố, Putin cũng chụp lấy cơ hội này để tiêu diệt kháng chiến Chechnya, nhân danh chống khủng bố. Còn tại Syria, ông Bashar al-Assad cũng nhân danh chống khủng bố để trấn áp đối lập. Do vậy, những hành động quân sự dọn đường cho những kẻ tự xưng thánh chiến Hồi giáo. Cuộc thập tự chinh của Putin lần này sẽ giúp cho tổ chức nhà nước Hồi giáo, chứ không phải cho người dân Syria có được một tương lai rực rỡ. Quyền dân tộc tự quyết bị Nga dẫm xuống chân. Theo sử gia Jean-Pierre Filiou, sau một thời gian dài bị chế độ độc tài thống trị rồi bị thánh chiến Hồi giáo khủng bố tinh thần, người dân Syria bị lãnh đạo Anh Assad tống khứ ra khỏi nước. Họ phải ra đi để tránh bạo ngược hung tàn và tình hình quốc gia nghiêng ngã. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, châu Âu sẽ là đất lành để nạn nhân của bạo lực tìm đến. Nhật báo cánh tả cũng lưu ý tại Pháp, ông Putin cũng được một thành phần ủng hộ cho dù lãnh đạo Nga là một kẻ độc tài, dân tộc chủ nghĩa, tham quyền cố vị, áp bức đối lập, bành trướng lãnh thổ. Theo nhà phân tích chính trị Alain Duhamel, thành phần ủng hộ ông Putin tại Pháp rất hỗn tạp, từ đảng Cộng sản cho đến phe cực hữu mặt trận quốc gia. Khi Tổng thống François Hollande tranh luận với lãnh đạo Nga, hay khi ông khẳng định Nga không phải là bạn, nếu muốn là bạn thì Nga phải chứng tỏ bằng hành động, thì nhật báo của đảng Cộng sản Pháp L'Humanité binh vực lập trường của Moscow. Theo quan điểm của L'Humanité thì Hoa Kỳ mới là kẻ xấu. Putin cũng được mặt trận cực hữu tại Pháp hoan nghênh là yếu tố ổn định. Đổi lại, Tổng thống Nga vinh danh tinh thần dân tộc của bà Marine Le Pen, cho dù nhân vật cực hữu này là kẻ thù của đảng Cộng sản Pháp.
Theo nhật báo Le Figaro, Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ mang lại những mối lợi to lớn cho Nhật Bản, cường quốc kinh tế đứng thứ ba trên thế giới, sẽ là người hưởng lợi ít nhất 119 tỷ đô la nhờ vào đầu tư trực tiếp.
TPP là cơ hội để Nhật Bản canh tân hàng loạt lĩnh vực lớn của nền công nghiệp vì không còn hàng rào thuế quan và nguyên tắc bảo vệ các doanh nghiệp kém khả năng cạnh tranh. Thật ra thì cho đến nay, ngành xuất khẩu của quần đảo Phù Tang chỉ mạnh có 3 lĩnh vực, xe hơi, điện tử và dụng cụ công nghiệp. Nông nghiệp của Nhật sẽ bị thiệt thòi, nhưng TPP sẽ làm cho dịch vụ của Nhật lấn áp được dịch vụ của những quốc gia cạnh tranh còn đứng ngoài như Hàn Quốc. Ngược lại, phần lớn bộ phận công nghiệp khác của nước Nhật tập trung vào thị trường nội địa, nhưng do dân số già nua, nhu cầu nội địa cũng giảm theo. Đây chính là mối ưu tư của Thủ tướng Shinzo Abe, được ông đặt làm ưu tiên số 1 qua cuộc cải tổ nội các hôm thứ Tư. Nhật Bản muốn nâng tỷ lệ phụ nữ sinh con lên 1,8, tức là mỗi bà phải có 2 con. Tựa của Le Figaro, trong nội các mới có thêm một bộ đặc trách xây dựng một xã hội, trong đó 100 triệu dân Nhật được sống một cách năng động. Bộ này có nhiệm vụ phối hợp các biện pháp làm tăng sinh suất để làm đảo ngược tình trạng dân số già nua và giảm. Nội các mới phải tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ đi làm việc, có con, cũng như người trên 65 tuổi có thể đi làm. Trong khi Nhật Bản lo ngại dân số giảm thì tại châu Âu, Liên hiệp châu Âu cũng có một cuộc chiến tranh tương tự nhưng dường như đang thua. Liberation đưa lên trang bìa, phóng ảnh lớn các con tinh trùng kèm theo tựa. Brussels truy đuổi tinh dịch châu Âu như thế nào? Khả năng thụ thai giảm, bệnh tiểu đường và ung thư gia tăng vì các hóa chất gây rối loạn tuyến nội tiết. Nhưng Liên hiệp châu Âu phải cúi đầu trước các nhóm gây áp lực hành lang. Thái độ bất lực của định chế điều hành châu Âu này được nữ phóng viên Stefan Horan ghi thành sách sau nhiều năm điều tra với tựa Đầu Độc, ra mắt độc giả vào ngày hôm nay. Trong quyển sách này, nhà báo được Liberation gọi là độc nhất vô nhị cho biết những trận chiến trong Ủy ban châu Âu và do đâu mà các bản báo cáo khoa học về chất gây rối loạn tuyến nội tiết cuối cùng bị chìm xuồng. Danh sách các chất độc này rất dài, từ dioxin, paraben, phthalate, bisphenol A, v.v. không những có trong thức ăn, trong gói hàng, trong giấy vệ sinh cho trẻ sơ sinh, mà còn nằm trong kem dưỡng da của người lớn, v.v. Thay đổi để tồn tại, đó cũng là tựa lớn của Le Monde, trích lời tuyên bố của Nicolas Hulot, nhà báo, nhà tranh đấu của Pháp bảo vệ môi trường. Ông vừa ra sách Hãy can đảm, lời biện hộ của một con người tự do. Quyển sách được Le Monde mô tả có lập luận triệt để chống các định kiến, các quan điểm thủ cựu nhân sắp đến Thượng đỉnh Khí hậu Paris vào tháng 12 này.
Tiếp tục chương trình của RFI là tạp chí Tiêu Điểm. Việc Nga can thiệp quân sự hậu thuẫn Bashar al-Assad ảnh hưởng thế nào tới khu vực Cận Đông? Để tìm câu trả lời, RFI đã phỏng vấn một số chuyên gia.
tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Kính thưa quý vị, xung đột tại Syria bùng nổ vào năm 2011 và chuyển thành nội chiến sau các đàn áp đẫm máu của chính quyền Damascus nhắm vào những người biểu tình. Với sự xuất hiện của lực lượng nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq mùa hè năm ngoái, lò lửa chiến tranh Syria có xu hướng lan ra toàn khu vực. Can thiệp không quân của Hoa Kỳ và đồng minh cho đến nay chỉ ngăn chặn nhưng không tiêu diệt được tổ chức này. Đầu tháng 10 vừa qua, Nga mở màn chiến dịch không kích tại Syria. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là can thiệp quân sự của Moscow liệu sẽ mang lại cơ hội cho hòa bình hay chỉ đổ thêm dầu vào lửa? Cục diện nào cho khu vực Trung Cận Đông với can thiệp quân sự của Nga? Chương trình tạp chí Địa chính trị của RFI hôm 3 tháng 10 có cuộc tọa đàm về chủ đề này với một số chuyên gia và nhà ngoại giao Pháp. Khách mời gồm có các ông Didier Billion, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông, nhà ngoại giao Yves Aubin de la Mesuzière, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Hải ngoại, cựu đại sứ Pháp tại nhiều nước Ả Rập và Phi Châu, nhà sử học Kade Abrahim, chuyên gia về Bắc Phi và Hồi giáo chính trị, và nhà báo Christophe Fayad, phụ trách ban quốc tế, nhật báo Le Monde. Trước hết, nhà ngoại giao kỳ cựu Yves Aubin de la Mesuzière cho biết nhận xét của ông về mục tiêu chiến dịch can thiệp quân sự của Nga được tuyên bố là để chống chủ nghĩa khủng bố.
Bien, d'abord, il faut se poser la question quels sont les objectifs de l'intervention militaire de la Russie en Syrie.
Trước hết, cần đặt câu hỏi về mục tiêu can thiệp quân sự Nga tại Syria. Rõ ràng chủ yếu là để bảo vệ sự tồn tại của một chế độ đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Về điều này, chúng ta đã có một số dấu hiệu. Hồi tháng 8 vừa qua, Bashar al-Assad kêu gọi những người trong tuổi nghĩa vụ tham gia quân đội và hứa tha thứ cho các quân nhân đào ngũ. Điều đáng chú ý là trong số những người tị nạn Syria tới châu Âu, có nhiều người thanh niên không muốn nhập ngũ. Một dấu hiệu khác là trong một cuộc họp mới đây tại Moscow với sự tham gia của nhiều giới chức, sĩ quan Syria, phía Syria mong muốn được cứu giúp. Một dấu hiệu quan trọng nữa là sự hiện diện của một số đơn vị chiến đấu thuộc lực lượng Pasdaran, tức vệ binh Cộng hòa của Iran tại Syria. Chiến dịch này sẽ đi đến đâu? Với một quy mô như vậy và thời gian kéo dài vài tháng như được tuyên bố, tôi cho rằng mục tiêu của Nga là để cho phép Bashar al-Assad chiếm lại được một phần lãnh thổ bị mất. Đó là mục tiêu trước mắt, còn mục tiêu chiến lược khác là nước Nga muốn tái khẳng định vị trí trung tâm trong cuộc chơi ngoại giao quốc tế nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Mục tiêu này chắc chắn không thể sớm đạt được vì nhiều lý do. Tại Syria, Nga không đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ như một số người nhìn nhận, vì Syria đối với ông Obama không phải là ưu tiên. Hoa Kỳ làm mọi cách để tránh đụng độ với Nga. Mặt khác, quan điểm của Hoa Kỳ là củng cố hiệp định hạt nhân với Iran. Do đó, về nguyên tắc, không có vấn đề với Tehran.
C'est de consolider l'accord nucléaire et donc aussi pas de problème avec Iran.
Dù vẫn còn hy vọng, Moscow sẽ hướng các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo. Nhiều giới chức và chuyên gia cho rằng can thiệp của Nga là một sai lầm về chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong chặng dừng chân tại Ý ngày hôm qua có đưa ra bình luận: Nga đã làm trầm trọng thêm cuộc nội chiến khi đặt nguyên tắc tìm giải pháp chính trị cho xung đột vào tình trạng bất khả thi. Ngược lại, chuyên gia về địa chính trị Tunisia Mahdi Taji thì cho rằng can thiệp của Nga lại có khả năng hiệu quả hơn Hoa Kỳ và các đồng minh. Ủng hộ can thiệp Nga cũng là lập trường của Ai Cập, một quốc gia hiếm hoi trong khu vực, lên tiếng theo hướng này. Can thiệp quân sự của Nga tại Syria vừa khai màn có vẻ như bất ngờ với nhiều người, nhưng thực ra nằm trong một logic chung, đó là cựu siêu cường này lấn tới mỗi khi Hoa Kỳ và các đồng minh lùi bước. Nhà báo Christophe Fayad nhận xét.
En fait, les Russes, ils ont une politique de retour et partout où les Américains s'affaiblissent, ils viennent. Or, qui s'est fâché avec les États-Unis? Bon, à peu près tout le monde.
Chủ trương của Nga là trở lại những nơi nào mà Hoa Kỳ rút lui, mà những nước nào bất đồng với Hoa Kỳ. Có Ai Cập của Sisi, Ai Cập không chấp nhận được thái độ quá thân thiện của Washington với phong trào huynh đệ Hồi giáo. Tổng thống Ai Cập để cảnh báo Mỹ đã nối lại với ông Putin. Vấn đề cũng tương tự như với trường hợp của Ả Rập Xê Út. Riyadh bắt đầu có những đối thoại dồn dập với Nga. Tôi cho rằng Syria là một chủ đề chính. Phản ứng của Ả Rập Xê Út trước can thiệp quân sự của Nga vừa rồi gây ngạc nhiên, vì Ả Rập Xê Út vốn có một thái độ hết sức căng thẳng khi đối diện với các quyền lợi của Iran. Nga bắt đầu có những can dự nhiều mặt lắt léo tại khu vực này. Có thể nói chúng ta trở lại với thời kỳ trước năm 1979 hay trước năm 1991.
Can dự mạnh mẽ về quân sự của Nga liệu có đi liền với một giải pháp chính trị? Vị trí nào dành cho Tổng thống Bashar al-Assad trong tính toán của Nga? chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Cận Đông Didier Blion nhận xét.
Tout d'abord, il faut renchérir sur ce que vient d'évoquer Yves Benlamy-Suzière. Les Russes n'ont jamais cessé d'être au centre du jeu en réalité.
Trước hết, tôi xin trở lại với những điều vừa được ông Yves Aubin de la Messuzière trình bày. Nga chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực để khẳng định vị trí trung tâm của họ trong cuộc chơi. Tôi xin nêu một ví dụ. Vào năm 2013, sau thời điểm vũ khí hóa học được sử dụng tại ngoại ô thủ đô Damas, chúng ta nhớ rằng nước Pháp của Tổng thống Hollande đã muốn tiến hành can thiệp bằng không quân. Vào lúc đó, Pháp hoàn toàn đơn độc. Sau sáng kiến mang tính chất chính trị của Nga, của Ngoại trưởng Nga Lavrov, chúng ta có thể phê phán thái độ của Nga, nhưng đấy là một đòn ngoạn mục về mặt chính trị và ngoại giao, phối hợp với Ngoại trưởng Mỹ Kerry. Với nhiều ví dụ khác, ta có thể thấy Nga không bao giờ ngừng can thiệp vào khủng hoảng Syria và cũng có thể vào khả năng tìm được giải pháp cho khủng hoảng Syria, cho dù rủi thay đó không phải là một việc sẽ sớm xảy ra. Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai là Moscow đã khai thác được lợi thế về thời gian. Vào thời điểm họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Putin có một bài diễn văn gây ấn tượng sau 10 năm vắng bóng. Và như thế là ngẫu nhiên, ngày hôm sau, Nghị viện Nga bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép can thiệp không quân. Mục tiêu của Nga là gì? Để bảo vệ chế độ của Bashar al-Assad à? Tôi cho rằng, đến một lúc nào đó, Nga sẽ không cần đến Assad nữa. Từ nhiều tháng nay tôi tin như thế. Hiện tại, Nga ủng hộ al-Assad bởi vì Nga sợ sự chống vắng quyền lực, sợ toàn bộ các cơ chế sụp đổ là hỗn loạn, nối tiếp theo hỗn loạn. Tôi không tin rằng Nga sẽ ủng hộ Bashar al-Assad tới cùng. Moscow sẽ ủng hộ ông ta cho đến khi nào có được một giải pháp chính trị. Điều này hiển nhiên là hết sức phức tạp. Sở dĩ Nga ủng hộ Bashar cho đến nay là vì không có giải pháp nào khác. Lịch trình của Nga hiện nay là tái khởi động tiến trình đàm phán chính trị, kể cả với việc dựa vào các biện pháp quân sự.
C'est de relancer le processus politique, y compris en s'appuyant sur des initiatives militaires.
Việc loại bỏ Tổng thống Assad là điều kiện bắt buộc cho mọi giải pháp chính trị đối với Syria, theo quan điểm của đa số các nước phương Tây, tiêu biểu là Pháp, khi coi Bashar al-Assad là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, gần đây, với tình trạng chiến tranh kéo dài, lực lượng nhà nước Hồi giáo mở rộng ảnh hưởng, bắt đầu có một số ý kiến cho rằng cần phải đàm phán với cả lãnh đạo độc tài Syria về một khả năng chuyển tiếp chính trị. Trước và kể từ khi khủng hoảng bùng phát, Nga vẫn được coi là một đồng minh thân thiết của chế độ Assad. Tuy nhiên, trong trường hợp giải pháp Assad bị cự tuyệt hoàn toàn, thì liệu Nga có thể chấp nhận một chế độ Syria mới, không có nhà độc tài Assad hay không? Về vấn đề này, nhà báo Christophe Fayad lý giải.
Moi, je pense qu'il est contraint de soutenir Bachar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affection, d'attachement, ni de lien personnel.
Tôi cho rằng chính quyền Nga buộc phải ủng hộ Bachar al-Assad, có nghĩa là Nga không có tình cảm hay mối liên hệ thân thiết gì với Tổng thống Syria. Bachar al-Assad không trưởng thành tại nước Nga. Ông ta cũng không được đào tạo tại Nga như nhiều cán bộ đảng BAS trước đây. Tuy nhiên, Bachar al-Assad lại rất cần cho nước Nga. Tổng thống Syria đã nhiều lần làm cho người Nga hiểu rằng nếu ông ta ra đi, toàn bộ chính quyền Syria cũng sụp đổ, không có ông ta, chế độ Syria không còn. Nga không thể hy vọng có được một nước Syria trong tương lai được lãnh đạo bởi một người thân Nga mà không có Bashar. Tổng thống Assad đã tiêu diệt hết những thành viên trong chính quyền Syria nào có khả năng thay thế ông ta. Tôi xin nêu một ví dụ. Năm 2012 hoặc 2013, Moscow mời một nhà đối lập Syria thuộc hệ phái Alawi, tức cộng đồng tôn giáo của Tổng thống Assad. Đây là một người khá được tôn trọng trong cộng đồng, một người từ Kandahar, tức là từ khu vực đầu não của chế độ. Người này đã có chuyến đi tới Moscow. Khi trở lại Damas với một thứ thư ủy nhiệm với khuyến nghị kiểu như hãy trao đổi với Assad, các ông sẽ tìm ra giải pháp. Người cầm thư ủy nhiệm ngay lập tức mất tích trên đường từ sân bay về. Người ta biết ông ta đã được đưa tới nhà tù quân sự Masjid, kể từ đó không còn ai nghe tin gì về ông ấy nữa. Tôi cho rằng thông điệp của Bashar al-Assad với Nga rất rõ. Nếu các vị muốn tìm người thay tôi, sẽ không có đâu.
Et je pense que le message de Bachar aux Russes était clair, c'est si vous cherchez un remplaçant, il n'y en a pas.
Cuộc can thiệp bằng không quân đã mang lại cho chế độ Damas một nguồn sinh lực mới. Tổng thống Syria Bashar al-Assad dường như đặt toàn bộ hy vọng vào thắng lợi của chiến dịch của Nga, dự kiến sẽ kéo dài ít nhất từ 3 đến 4 tháng nữa. Nhà báo Pháp Journal du Dimanche dẫn lại cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Iran Khabar của ông Assad. Theo đó, Tổng thống Syria tuyên bố sẵn sàng rời bỏ chức vụ nếu điều này là giải pháp. Theo một số nhà quan sát, hiện còn quá sớm để nói đến ưu thế của Nga, nhưng can thiệp của Nga đang buộc các nước trong khu vực phải xác định lại vị trí của mình. Ả Rập Xê Út là một ví dụ tiêu biểu khi quốc gia này một mặt dè dặt trong tuyên bố chính thức về chiến dịch không kích, nhưng mặt khác, nhiều thế lực tại Ả Rập Xê Út có khả năng gia tăng viện trợ cho các nhóm thánh chiến tại Syria. Nhà ngoại giao Yves Aubin de la Mesuzière nhận xét.
Mais ce qu'on peut constater, c'est effectivement d'abord, c'est important de noter que Poutine a créé de facto une autre coalition.
Cần nhấn mạnh một điều là ông Putin đã tạo ra trên thực tế một liên minh khác, một liên minh theo hệ phái Shia. Hơn nữa, liên minh này lại được điều phối từ Baghdad, thủ đô Iraq, với sự tham gia của Iran, chính quyền Damas và cả lực lượng Hezbollah. Nga hiện diện tại Syria từ hơn nửa thế kỷ nay, nhưng quan hệ với Iraq không phải là như vậy. Có một nguy cơ đối đầu giữa liên minh nói trên với liên quân Sunni do Ả Rập Xê Út lãnh đạo, một liên minh bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta thấy rõ ràng rằng Nga tấn công vào một số vị trí của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, trong đó có một cơ sở dường như là quan trọng, nhưng đồng thời không quân Nga cũng nhắm cả vào lực lượng quân đội Syria tự do, được châu Âu và Hoa Kỳ hỗ trợ, và các nhóm Anostra gồm các lực lượng Hồi giáo thánh chiến, được các thế lực thuộc hệ phái Sunni hậu thuẫn công khai, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Chính ở đây xung đột có thể leo thang. Chúng ta có thể đoán biết trước được khả năng ba quốc gia nói trên sẽ viện trợ quân sự nhiều hơn nữa cho các nhóm vũ trang Hồi giáo triệt để tại Syria. Một câu hỏi khác cũng cần đặt ra là liệu can thiệp của Nga có kích động phong trào thánh chiến Hồi giáo khi mà trong hàng ngũ thánh chiến có hàng nghìn người Nga và Chechnya. Trong năm vừa qua, Liên quân đã tiến hành tổng cộng khoảng 7.000 vụ không kích với kết quả cụ thể là kiềm chế được đà tiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, khiến tổ chức này không mở rộng được. Nhưng việc Nga can thiệp quân sự dẫn đến khả năng xung đột leo thang, khiến tình hình trên thực địa vốn đã hết sức phức tạp sẽ trở nên phức tạp hơn.
Chuyên gia về Cận Đông Didier Billion lưu ý, cuộc can thiệp của Nga diễn ra trong bối cảnh chế độ Iran cũng đang trong giai đoạn chuyển biến mạnh với nhiều xu hướng, đặc biệt là sự giằng co giữa một bên là lực lượng bảo thủ độc đoán với nhóm muốn mở ra với phương Tây, tiêu biểu là Tổng thống Rouhani. Nhà sử học Kader Abrahim thì hướng công chúng đến trường hợp của quốc gia Bắc Phi, Libya, nơi lực lượng nhà nước Hồi giáo đang mở rộng ảnh hưởng trong bối cảnh hai chính phủ, một được quốc tế công nhận, một không, đang tiếp tục đối đầu. Ông nhấn mạnh đến vai trò chính trị và ngoại giao của nước Pháp trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho khu vực này. Một địa bàn được coi là ít phức tạp hơn nhiều so với Syria.
RFI, les voix du monde.
Trước can thiệp của Nga, chiến trường Syria đã là nơi diễn ra 5 cuộc chiến tranh đan lồng vào nhau. Như một tổng thuật của nhà báo Adrian Jom, can thiệp quân sự trực tiếp của Nga cùng với nhóm đồng minh theo hệ phái Shia đứng đầu là Iran, trong thế đối đầu sẵn có với phương Tây, có khả năng dẫn đến những đảo lộn khó lường. Một liên minh quân sự với Nga có thể dẫn đến xung đột với hệ phái Sunni với hệ quả là một cuộc chiến tranh 30 năm dai dẳng, theo cảnh báo của nhà chính trị học Pháp Bruno Tertre. Ngược lại, theo nhận định của một nhân viên tình báo Hoa Kỳ, thì Nga sẽ không đủ sức để đương đầu với một chiến dịch kéo dài, quy mô lớn với thế giới Hồi giáo Sunni trong bối cảnh mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho các lực lượng người Kurdistan và Ả Rập để chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Khả năng sa lầy của Nga tại Syria, giống như tại Afghanistan trước đây, được coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Liên Xô, được nhiều người nêu lên như một cảnh báo. Tuyên bố mới đây của người phát ngôn Giáo hội Chính thống Nga, một tổ chức tôn giáo có quan hệ mật thiết với chế độ của ông Putin, so sánh cuộc không kích của Nga với thánh chiến. Tuyên bố nói trên gây lo ngại là sẽ làm gia tăng không khí bạo lực. Trong khi đó, cũng có quan điểm cho rằng, cho dù còn nhiều bất đồng, thì chính quyền Obama đang tiếp tục tìm cách đưa Nga và Iran can dự vào chiến lược Trung Đông mới của Hoa Kỳ, và Syria chắc chắn sẽ không phải là nơi đọ sức gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Nga. Sau thất bại trong việc tạo nên một nền dân chủ theo hệ phái Shia hoàn toàn mới tại Iraq sau cuộc can thiệp lật đổ Saddam Hussein của chính quyền Bush, giờ đây Hoa Kỳ muốn duy trì một nhà nước thế tục tại Syria, một phần trên cơ sở chế độ Baas cũ, và các bên hiện đang tìm kiếm thỏa hiệp. Nhưng ông Leon Agong, một chuyên gia về Nga thuộc một viện tư vấn Hoa Kỳ, thì cảnh giác chiến thuật của ông Putin trên thực địa rất có khả năng sẽ khiến cho thỏa hiệp sắp tới được thực hiện theo các điều kiện của nước Nga.
RFI.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bạn muốn xuống thăm hầm mộ Paris?
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bạn muốn lên đỉnh tháp Eiffel?
Wow, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bạn muốn nếm rượu vang của Pháp?
Fruité, des notes de cassis.
Bạn muốn biết về nếp sống của dân Paris?
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI Tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí văn hóa Thanh Hà nói về giải Nobel Văn học 2015. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Si Jamais J'oublie qua tiếng hát của Zaz.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Si un jour je
chercher les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année.